Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-siêu nói với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, chúng tôi muốn thấy thầy làm một dấu lạ. Người đáp: Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Jonah. Quả thật, ông Jonah đã ở trong bụng kình ngư 3 ngày 3 đêm thế nào, thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm như vậy. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa, dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng. Mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này và bà sẽ kết án họ. Vì xưa, bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, cái tâm lý chung của con người mọi thời đại là luôn luôn thích đi tìm cái gì lạ, thích đi tìm những cái gì mới, khoái những món hàng độc. Cho nên người ta làm nhiều kiểu tóc lạ đời, nhiều kiểu quần áo lạ đời, nhiều kiểu trang sức cũng lạ đời. Nó cứ phải lạ, cứ phải khác. Người ta thích cái khác, thích cái lạ, thích cái độc. Cứ nghe ở đâu có cái gì lạ là họ phải đi tìm đến xem cho bằng được. Cái tâm lý đó làm cho những người mà làm kinh tế, những người kinh doanh, họ nắm bắt cái điều đó. Cho nên họ cứ thay đổi những sản phẩm luôn sần sạch. Tháng, mấy tháng lại có sản phẩm mới. Mới ngày nào iPhone là một cái gì rất mới. Mà bây giờ đã tới iPhone 4, iPhone 5, rồi iPhone 5S, rồi sắp sửa ra iPhone 6, rồi không biết thì còn cái gì nữa, iPhone 7, iPhone 8, rồi iPad cũng thế, rồi xe máy, xe hơi, mọi thứ, lúc nào cũng phải mới, lúc nào cũng phải lạ. Khác một chút, đôi khi nội dung vẫn như thế thôi, nhưng mà người ta thay đổi tí xíu cái mã bên ngoài, lại thấy một cái gì mới, lại thấy một cái gì lạ. Và người ta lại đổ xô đi mà mua cái mới, cái lạ đó. Mà nếu họ kiên nhẫn, họ chờ chừng 3 tháng hay 6 tháng sau, sau khi sản phẩm nó ra đời, thì cái giá thành có khi nó chỉ còn lại là một nửa hay là 2/3 thôi. Nhưng mà không, ai cũng muốn mình phải là người đầu tiên xài cái đồ mới, xài cái đồ lạ. Cho nên có khi cái đồ cũ, cái đồ đang xài vẫn còn tốt, vẫn còn ngon, nhưng mà họ không thích nữa. Thấy cái gì mới là họ bỏ. Việt Nam mình gọi là có mới nới cũ, có mới nới cũ. Đồ đạc thì có mới nới cũ còn được, rồi thì bạn bè cũng có mới nới cũ, rồi chẳng nghĩa là trong chuyện vợ chồng rồi cũng có mới nới cũ hay sao? Rồi trong niềm tin tôn giáo của chúng ta cũng có mới nới cũ hay sao? Mình thờ thần này cũ quá rồi kiếm thần khác thờ, thờ bụt này cũ quá rồi đi kiếm bụt mới thờ, hay là đi nhà thờ này quen quá rồi, nhàm quá rồi, quen quá hoa nhàm kiếm nhà thờ mới đi cho nó thiêng hơn chăng? Mà mình quên biết rằng Thiên Chúa là đấng ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn là một Thiên Chúa đó mà. Thế thì tại sao mà con người cứ phải đi tìm những cái dấu lạ như vậy? Bây giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-siêu nói với Đức Giê-xu rằng: Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ. Những người Pha-ri-siêu và luật sĩ thách thức Chúa Giê-xu làm một phép lạ. Chúa Giê-xu làm được không thưa anh chị em? Chúa Giê-xu thừa sức làm những phép lạ mà họ yêu cầu. Dư sức Chúa làm điều đó. Cho nên rất nhiều lần người ta đã đến, người ta thách thức Chúa. Mà nếu Chúa Giê-xu là một con người như chúng ta, mình dễ bị khích tướng. Người ta thách mình đấy là mình làm liền, nổi móng anh hùng lên, nổi máu nóng lên là làm liền. Mày thách tao đốt nhà cho mày coi. Mày thách tao đâm mày cho mày coi. Mày thách tao xé tiền, đốt tiền ra, tao xé tiền, tao đốt tiền cho mày coi. Chúng ta dễ bị khích tướng, rồi mình không kiềm chế lại được mình. Nó chạm vào cái nọc, cái tự ái của mình, cái tự tôn của mình, cái tự cao, tự đại, cái cao ngạo của mình, là mình bất chấp. Mày thách tao là tao làm cho mày coi. Cuối cùng có khi có những người nào thách mình chặt ngón tay mà cũng chặt ngón tay nữa thưa anh chị em. Chặt ngón tay của mình mà cũng bị người ta khích tướng mà nó làm như vậy. Cho nên thưa anh chị em, trong cuộc sống này ta nhìn vào mẫu gương của Đức Giê-xu, rất nhiều lần ma quỷ, rất nhiều lần những kẻ thù, rất nhiều lần những người chống đối tìm mọi cách để mà thách đố Chúa, để mà khích tướng Chúa, để mà làm cho Chúa phải nổi giận, nổi nóng, nổi cái tôi của mình lên, để làm theo ý của mình mà không làm theo ý của Cha nữa. Rất nhiều lần chúng ta bị người khác khích mình. Có ngon thì làm đi. Có ngon mày uống rượu xong rồi có ngon mày lái xe đi. Thế là uống rượu xong rồi lái xe tông rồi chết bị thương. Có ngon thì mày trốn học, mày đi chơi đi. Họ cứ thách thức mình làm những cái chuyện chẳng ra làm sao. Mà cái máu anh hùng của rơm của mình nổi lên, cái máu cao ngạo của mình nổi lên. Thế là mình cứ vậy, cắm đầu cắm cổ mà làm, bất chấp cái hậu quả. Nhìn vào Đức Giê-xu, ta thấy Ngài rất điềm tĩnh trước những cái thách đố, trước những cái thách thức, trước những cái chiêu là khích tướng chọc vào những cái nọc của mình. Đức Giê-xu không hề để cho người ta nắm quyền điều khiển mình, mà Đức Giê-xu luôn luôn biết làm chủ mình, làm chủ những cái xúc cảm của mình, làm chủ những điều mà người khác có thể dùng để mà khích mình. Đức Giê-xu làm chủ tất cả những cái điều đó, không để cho dư luận quần chúng điều khiển mình, không để cho người khác điều khiển mình bởi việc thách đố mình. khi ta để cho người khác thách đấu mình, rồi ta nổi máu anh hùng lên, đổ máu nóng lên, đổ máu tự ái lên, ta lao vào cái thách đấu đó là ta đang để cho người khác điều khiển. Và đương nhiên cái hậu quả là khôn lường. Hậu quả của những cái thách đấu đó chúng ta nắm chắc phần thất bại. Ý thế nhưng mà vì cái tự ái, vì cái cao ngạo của mình cứ bất chấp hết tất cả, bất chấp cái lời can ngăn của những người khác, chỉ vì tự ái, chỉ vì tự cao, tự mạn mà ta đã lấy ý của mình thay vì ta làm theo ý của Chúa. Đức Giêsu không như thế, thưa anh chị em. Như chúng ta thấy trong Tin Mừng, xem ra như Chúa muốn cho người ta nhận ra tình thương của Chúa qua những dấu chỉ nhiều hơn là những phép lạ tỏ tường, hơn là những điều mà làm cho người ta hoa mắt. Không, Chúa muốn người ta nhận ra tình thương của Chúa qua những dấu chỉ. Dấu chỉ thì kín đáo, đơn sơ. Dấu chỉ là những tiếng mời gọi nhẹ nhàng và yêu thương. Những dấu chỉ như thế có rất nhiều. Chỉ cần ta biết mở mắt, mở lòng ra là có thể thấy ngay. Nhưng mà những người Pha-ri-siêu, mấy người kinh sư đó, họ cứng lòng rồi. Họ không còn bén nhạy để ra những dấu chỉ mà Chúa vẫn gửi đến cho họ hàng ngày. Biết bao nhiêu phép lạ Chúa làm cho người điếc được nghe, người câm được nói, người què được đi, và dân chúng đều trầm trồ nói rằng tôi chưa thấy những việc kỳ lạ đó bao giờ. Ấy vậy mà vẫn còn cứ thách đố, thưa thầy, chúng tôi muốn thấy thầy làm một cái dấu lạ. Đức Giêsu trả lời sao, thưa anh chị em? Đức Giêsu trả lời sao? Được rồi, để tôi làm cho mà coi. Ôi, chuyện đó chuyện nhỏ mà có gì phải thách đố. Đây, nhắm mắt ru, hay là mở mắt ra như đây. Umbara, umshiba. Cho họ lát mắt, cho họ nể mình. Ta thích được như vậy. Ta thích làm cho người ta phải trần trồ khen ngợi mình. Ta phải lát mắt vì thấy những cái việc mình làm. Người ta phải cúi đầu bái phục mình. Được, muốn hả? Đây, tôi cho thấy điều đó. Ta dễ bị cái đó. Vì khi mà làm cái dấu lạ như vậy thì người ta sẽ trầm trồ, người ta khen ngợi mình. Người ta sẽ thấy được cái vinh quang của mình. Mà như vậy ta làm mất cái vinh quang của Chúa rồi. Ta đi tìm mình chứ không có đi tìm Chúa rồi. Ta không có làm vinh danh Chúa mà ta đi làm vinh danh mình rồi. Đức Giêsu không. Ngài đáp: thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ nguồn sứ Jonah. Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Tại sao Đức Giêsu lại nói cái thế hệ này là gian ác và ngoại tình? Thế hệ này là thế hệ nào? Những con người sống trong cái thế hệ ấy là những con người gian ác, những con người ngoại tình, là những con người mà một lòng hai dạ, những con người mà nay thế này mai thế khác, những con người thay trắng đổi đen, những con người gió chiều nào theo chiều đó, những con người chẳng có thủy có chung. Đó là ngoại tình là như vậy. Nay mà được lòng thì hồ hởi phấn khởi, mà mất lòng là đâm ra chống đối, coi như kẻ thù. Nay ta cầu khấn được như điều mình mong ước, hòa đến lễ bái nghi ngút hành hương rầm rầm kéo đến, ngày mai Sa Cơ thất thế, ngày mai tán gia bại sản, ngày mai bị thất bại, ngày mai bị đau ốm bệnh tật, cầu khấn không được như vậy, lại quay ra chạy theo tà thần khác, lại bỏ Chúa một cách không thương tiếc. Đấy, cái thế hệ gian ác và ngoại tình là như thế. Đã vậy thì Chúa lại còn đòi cái dấu lạ. Có phải Đức Giêsu nói chỉ với người ngày xưa không? Ngày hôm nay, thế hệ ngày hôm nay có còn như thế không? Thưa anh chị em, cái thế hệ ngày hôm nay cũng như thế. Con người ngày hôm nay cũng đầy những gian ác, đầy ngoại tình. Con người ta đối xử với nhau không có lòng thương xót thì là gian ác chứ còn gì nữa. Con người ta xử với nhau cứ mắt đền mắt, răng thế răng. Con người ta xử với nhau cạn đầu ráo máng. Con người ta xử với nhau chỉ có tiền chứ chẳng có tình gì cả. Con người ta xử với nhau chỉ biết lợi dụng nhau, chỉ mưu cầu cái lợi cho bản thân mình, lợi dụng người khác mà thôi. Ngày hôm nay tôi nhìn thấy chung quanh tội ác dẫy đầy, chỗ nào cũng có chém giết, chỗ nào cũng có chiến tranh, chỗ nào cũng có đổ máu, chỗ nào cũng có hận thù. Mở thời sự ra, trên tivi, trên báo chí, truyền thanh, truyền hình, các phương tiện truyền thông, ta thấy dẫy đầy những tội ác. Rồi những phim ảnh lại càng làm gia tăng lên cái mức độ tội ác ấy, bởi những cảnh chém giết, bởi những trò chơi bạo lực, bởi những phim ảnh khiêu dâm, rồi thì kích động bạo lực vân vân. Cái thế hệ ấy mà Chúa Giêsu phải đến để tỏ cho cái thế hệ gian ác này ngày hôm nay một cái con đường để họ quay trở về, để họ được cứu độ, đó là con đường của lòng thương xót. Nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực khi họ đến với lòng thương xót của Chúa mà thôi. Nếu họ không quay về với lòng thương xót của Chúa thì cái thế hệ gian tà và sa đọa này là cái thế hệ mà Đức Giêsu nói trong cuộc phán xét: dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng, mà đây còn hơn ông Jonah nữa. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này và bà sẽ kết án họ. Vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây còn hơn vua Salomon nữa. Hơn cả Jonah, hơn cả vua Solomon, đó là Đức Giêsu Kitô đấng giàu lòng thương xót. Đó là một cái dấu lạ cho con người của ngày hôm nay. Như Đức Giêsu nói, chúng không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôi sứ Jonah. Quả vậy, ông Jonah đã ở trong bụng kình ngư 3 ngày 3 đêm thế nào, thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm như vậy. Dấu lạ ngày hôm nay là Đức Giêsu Kitô đấng giàu lòng thương xót. Dấu lạ cho cái thế hệ ngày hôm nay, thế hệ gian tà và sa đọa này, là lòng thương xót của Chúa được tỏ hiện. Trong nhật ký 1728, Faustina ghi lại lời của Đức Giêsu: còn hãy viết, cha là đấng 3 lần thánh, và cha gớm ghét ngay cả một tội nhỏ mọn nhất. Cha không thể yêu thương một linh hồn vương vấn tội lỗi, nhưng nếu họ hối cải thì lòng quảng đại cha dành cho họ sẽ không còn một giới hạn nào. Tình thương cha ôm ấp và thánh hóa họ. Với lòng nhân lành, cha bám sát các tội nhân trên mọi nẻo đường họ đi, và trái tim cha hớn hở vui mừng khi họ trở về bên cha. Cha quên bẵng nỗi cay cực họ đã gây ra cho trái tim cha, và cha vui mừng vì họ trở về. Con hãy cho các tội nhân biết rằng không ai có thể thoát khỏi tay cha. Nếu họ trốn tránh trái tim nhân hậu của cha, họ sẽ sa vào bàn tay công thẳng của cha. Con hãy nói cho các tội nhân biết cha lúc nào cũng mong chờ, lúc nào cũng lắng nghe nhịp đập của trái tim họ. Khi nào nó sẽ đập nhịp vì cha đây? Con hãy viết rằng cha đang nói với họ qua sự day dứt của lương tâm họ, qua những thất bại và đau thương của họ, qua những cơn giông tố và qua tiếng nói của giáo hội. Nhưng nếu họ cứ lãng phí các hồng ân của cha, cha sẽ thịnh nộ với họ, bỏ mặc họ với những hậu quả họ muốn. Đấy, thưa anh chị em, ngày hôm nay dấu chỉ rõ ràng nhất, dấu chỉ hiển nhiên nhất đó là lòng thương xót của Chúa mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vị thánh, vị tông đồ vĩ đại của lòng thương xót Chúa, đã khẳng định rõ ràng con người ngày hôm nay không còn nguồn hy vọng nào ngoài lòng thương xót của Chúa. Đó là một cái dấu chỉ vĩ đại. Rồi Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 cũng nói, hãy đi loan báo và làm chứng cho thế giới ngày hôm nay về lòng thương xót của Chúa. Còn Đức Giáo Hoàng Francisco thì nói rằng Thiên Chúa không mệt mỏi thương xót con người, không mệt mỏi tỏ lòng thương xót con người. Đó là một cái dấu chỉ vĩ đại, chỉ ngại rằng con người mệt mỏi mà không chịu đến với lòng thương xót của Chúa mà thôi. Và Đức Giáo Hoàng Francisco cũng mời gọi mỗi một người chúng ta cũng phải trở thành những dấu chỉ cho thế hệ ngày hôm nay về lòng thương xót của Chúa. Và Đức Giêsu khi nói với thánh nữ Faustina là cầu nguyện lòng thương xót của Chúa cho toàn thế giới và nói cho thế giới biết rằng đây là cái cơ hội cuối cùng để nhân loại cái thế hệ gian tà sa đọa này, đây là cái cơ hội cuối cùng để họ được hưởng nhờ giờ của lòng thương xót thế hệ gian tà sa đọa này, đây là cơ hội cuối cùng cho họ được hưởng nhờ giờ của lòng thương xót trước khi giờ công thẳng của Chúa ra thay. Giờ công thẳng của Chúa ra thay, cái giờ mà trong cuộc phán xét dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này và bà sẽ kết án họ. Đấy, trong cái giờ phán xét, trong ngày cánh chung, cái lúc đó là giờ của cơn nghĩa nộ của Chúa, giờ của sự công thẳng. Từ bây giờ đến ngày đó, Chúa bán cho con người một cái dấu chỉ vĩ đại, dấu chỉ to tướng, đó là lòng thương xót của Chúa. Mà tại sao con người ta vẫn không chịu nhận ra cái dấu chỉ ấy? Cũng như người kinh sư và pha-ri-siêu ngày xưa, họ còn nói rằng chúng tôi muốn thấy thầy là một dấu lạ. Người ta đã cứng lòng, người ta đã ngoan cố rồi, thì có 100 cái dấu lạ người ta cũng chẳng nhận ra. Như là Đức Giêsu nói với cái nhà ông nhà giàu, nói rằng thưa ngài, trong cái dụ ngôn Chúa nói về nhà giàu và người nghèo Lazaro đấy. Rồi cái anh nhà giàu ấy thưa với Abraham rằng, nếu vậy thì xin cho tôi về để mà nói với những anh em của tôi, kẻ họ phải khốn như tôi bây giờ. Không. Nếu mà nó đã không nghe các tiên tri rồi, thì người chết hiện về nó cũng chẳng chịu nghe đâu. Dấu lạ tỏ tường nhất là Đức Giêsu với biết bao nhiêu phép lạ ngày làm thời đó, mà họ còn chẳng chịu nghe, chẳng chịu tin, mà lại cứ đòi một cái dấu lạ nào nữa. thì ngày hôm nay cũng thế, cái thế hệ này, thế hệ gian tà và sa đoạn này, người ta vẫn cứ đòi cứ phải có dấu lạ này, dấu lạ kia. Mà cái dấu lạ tỏ tướng nhất mà Đức Giê-xu đã nói qua thánh nữ Faustina từ năm 1931. Và Đức Thánh Giáo Hoàng đã phong thánh cho Faustina ngày 30 tháng 4 năm 2000. Biết bao nhiêu dấu chỉ, biết bao nhiêu điềm thiêng, dấu lạ nơi lòng thương xót của Chúa. Mà người ta vẫn còn không tin, người ta vẫn còn nghi ngờ, người ta vẫn cứ đòi cái dấu lạ nào nữa. Khi mà người ta đã có thành kiến rồi, khi mà người ta đã cứng lòng rồi, thì có bao nhiêu dấu lạ người ta cũng chẳng chịu tin đâu. Đấy, thưa anh chị em, có nhiều người ngày hôm nay vẫn còn nghi ngờ về lòng thương xót của Chúa, nghi ngờ về việc cầu nguyện lòng thương xót của Chúa, không biết là có thật từ Đức Giê-xu hay không, có thật từ của giáo hội hay không, hay là một cái phong trào do ai đó tạo ra, bịa ra, rồi thì cho rằng đó là mê tín, cho rằng đó là nhảm nhí, cho đó là thêm đặt cho nó vui vậy thôi. Có những người dám nghi ngờ như vậy, dám khích bác như vậy, dám phản đối như vậy, dám chống phá như vậy, thưa anh chị em. Nhưng mà điều đó có gì lạ đâu. Chúng ta đọc lại ở trong Nhật ký lòng nhân hậu. Nhật ký nơi linh hồn tôi. Thì chúng ta thấy rõ ràng là ma quỷ nó luôn luôn tìm mọi cách để mà nó cản phá cái công việc này. Nó cản phá cái công việc này. Nó không có tha. Số 320. Chúa Giê-xu tỏ cho tôi biết những lời nguyện đền tạ rất đẹp lòng người. Người phán với tôi, lời kinh của một linh hồn khiêm nhượng và yêu mến làm giãn được cơn nghĩa nộ của cha và kéo xuống cả một đại dương ân phúc. Sau giờ chầu, khi về phòng riêng mới được nửa đường, tôi bị một đàn chó mực cật cỡng bao quanh, gào hú và hòng nhảy vào xé tôi ra từng mảnh. Tôi nhận ra đây không phải là những con chó thường, nhưng là bầy quỷ dữ. Một đứa căm hờn chu chếu, bởi vì đêm nay mày đã giật khỏi chúng tao quá nhiều linh hồn, chúng tao sẽ phân thây mày ra từng mảnh. Tôi đáp, nếu đó là thánh ý của Thiên Chúa rất nhân từ, thì hãy xé tôi ra từng mảnh, vì tôi đáng bị như vậy. Nhưng Thiên Chúa vẫn mãi mãi thánh thiện, công bình và vô cùng thương xót. Trước những lời đó, bầy quỷ đồng thanh nhao nhao. Chúng mình chạy đi rồi, vì nó đâu có lẻ loi, đấng toàn năng ở với nó. Và chúng biến mất như bụi mù, như tiếng động ngoài đường. Trong khi đó, tôi bình thản tiếp tục đi về phòng, kết thúc bài ca tạ ơn và suy tư về lòng thương xót vô cùng khôn thấu của Thiên Chúa. Đấy, thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa mạnh như Đức Giê-xu nói, lời kinh của một linh hồn khiêm nhượng và yêu mến làm giãn được cơn nghĩa nộ của cha và kéo xuống cả một đại dương ân phúc. Cứu vớt được biết bao nhiêu linh hồn, thì làm sao mà ma quỷ nó không điên lên được. Và nó sẽ tìm mọi cách nó chống phá những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa như Faustina. Bởi vì mày đã giật khỏi chúng tao quá nhiều linh hồn, chúng tao sẽ phân thân mày ra từng mảnh. Ở chỗ khác, 412. Satan cầm một bình hoa và hết sức giận dữ ném xuống đất. tôi nhìn thấy tất cả sự điên cuồng và ghen tức của nó. Lúc đó không có ai trong nhà nguyện, thế là tôi trỗi dậy, nhặt những mảnh vụn của chiếc bình, cắm lại số hoa và cố gắng dọn dẹp trước khi có ai vào. Nhưng tôi đã không làm kịp vì mẹ bề trên ngay lúc đó cùng với chị phụ trách phòng áo và một số chị khác bước vào. Mẹ bề trên lấy làm ngạc nhiên vì tưởng tôi chạm đến vật gì trên bàn thờ, khiến cho bình hoa rơi vỡ. Chị phụ trách phòng áo tỏ vẻ hậm hực, nhưng tôi ráng giữ, không biện minh hoặc bảo chữa. Đến gần tối, tôi cảm thấy mệt nhoài và không thể trầu giờ thánh. Tôi xin phép mẹ bề trên đi ngủ sớm. Vừa đặt lưng xuống, tôi đã thiếp ngay đi. Nhưng vào khoảng 11 giờ, Satan xô đẩy giường tôi. Tôi liền thức dậy và thanh thản cầu nguyện với thiên thần bản mệnh. Tôi cũng thấy rất nhiều quỷ dữ. Một tên quỷ trong số ấy cố sức trêu tức tôi. Hắn lấy hình con mèo nhảy bổ lên giường và đè lên chân tôi nặng như cả tấn. Tôi liên lỉ lần chuỗi mân côi. Đến rạng sáng, những hình thù này biến mất và tôi chợp mắt được một lúc. Đến sáng, khi vào nhà nguyện, tôi được nghe những lời này: "Con được hợp nhất với cha. Con đừng sợ gì cả. Nhưng hỡi con hãy biết rằng Satan căm ghét con. Nó căm hờn mọi linh hồn, nhưng đặc biệt căm thù con, bởi vì con đã giật khỏi quyền thống trị của nó quá nhiều linh hồn. Con đã giật khỏi bàn tay của nó quá nhiều linh hồn, cho nên Satan đặc biệt căm thù con. Những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa, làm cho nhiều người nghe về lòng thương xót Chúa, nhận biết lòng thương xót Chúa và quay trở về, thì chắc chắn phải là kẻ thù số một của Satan thôi. Nó muốn cản trở con người ta, không cho con người ta nhận ra cái dấu chỉ ấy, dấu chỉ mà Thiên Chúa đem đến cho nhân loại ngày hôm nay, cho thế hệ gian tà và sa đọa ngày hôm nay. Satan muốn cho con người ta đừng có nhìn ra cái dấu chỉ ấy, quên cái dấu chỉ ấy đi, để sống trong thất vọng, chán nản, ngã lòng, mất hết niềm trông cậy. Tiêu rồi, không còn hy vọng gì đâu, vì Chúa rất công thẳng. Đó là điều mà Satan muốn con người ta ngày hôm nay nhận ra cái dấu chỉ đó, cái dấu chỉ của sự thất vọng, của sự ngã lòng, của sự mất niềm trông cậy. Dấu chỉ của một Thiên Chúa là đấng công thẳng, nghiêm khắc, chỉ có trừng trị, trừng phạt, chứ không có lòng thương xót, không có sự bao dung. Hai cái dấu chỉ khác biệt nhau. Và thưa anh chị em, rất là vui vì hôm nay tôi đọc thấy ở trên mạng một cái bản tin như thế này, giới thiệu biểu tượng và kinh nghiệm của Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2016. Chúng ta đang sống trong năm 2014, vậy mà giáo hội đã chuẩn bị trước 2 năm về Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2016. Ngày 3 tháng 7 năm 2014, từ văn phòng báo chí của Tổng giáo phận Krakow của Ba Lan, Đức Hồng Y Stanislaw Giwis đã công bố logo và lời nguyện của kỳ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 31, sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31 tháng 7 năm 2016. Biểu tượng minh họa câu tin mừng theo Thánh Matthew, chương 5 câu 7: "Phúc thay ai thương xót người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương." Câu này được chọn là chủ đề của Ngày Giới Trẻ Thế Giới và kết hợp ba yếu tố: địa điểm, chủ đề và những nhân vật chính của Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Nét viền khung của biểu tượng phác họa đất nước Ba Lan. Trên đó có thánh giá tượng trưng Chúa Kitô là linh hồn của Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Vòng tròn màu vàng đánh dấu vị trí thành phố Krakow trên bản đồ Ba Lan, cũng tượng trưng cho giới trẻ. Ngọn lửa của lòng Chúa thương xót bừng lên từ thánh giá với hai màu xanh đỏ giúp ta liên tưởng đến bức hình lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. Trong bức hình đó, từ nơi trái tim Chúa Giêsu phát ra hai luồng sáng, một màu đỏ, một màu xanh lật, tượng trưng cho máu và nước từ trái tim Chúa. Tên mình được chính Đức Giêsu truyền cho Faustina vẽ lại như vậy. Các màu dùng trong biểu tượng xanh đỏ vàng là màu chính thức của Krakow và huy hiệu của thành phố này. Họa sĩ thiết kế biểu tượng là Monika Ryszynska, 28 tuổi. Ở một thị trấn miền Trung Tây Ba Lan, chị đã vẽ biểu tượng này sau ngày lễ tuyên thánh cho Đức Giáo hoàng John Paul II. Thưa chị em, buổi họp báo cũng giới thiệu kinh nguyện chính thức của Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2016 với ý chính là phó thác nhân loại và người trẻ cho lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho mọi người một quả tim biết thương xót. Nhờ lời truyền cầu của Đức Trinh Nữ Maria là mẹ của lòng thương xót và Thánh Gioan Phaolô II, tông đồ vĩ đại của lòng thương xót. Thưa anh chị em, nhìn vào logo biểu tượng này tôi thấy rất là dễ thương. Cây thánh giá màu vàng, rồi hai cái tia lửa màu đỏ, màu xanh vươn lên, ngọn lửa của lòng thương xót bừng lên từ cây thánh giá này. Đúng là biểu tượng, đúng là logo. Tại vì từng nét, từng cái màu sắc, nó đều mang tính biểu tượng, mang tính tượng trưng. Có khi tôi thấy mình nói là logo, nhưng mà mình vẽ nguyên cái bức tranh trong đó thì còn gì là logo nữa. Nhìn vào thấy nguyên bức tranh cả gia đình thì còn gì gọi là logo gia đình nữa. Hay là nhìn vào thấy bức tranh nguyên cả một cái mặt người trong đó thì còn gì gọi là logo về con người nữa. Làm sao mà phải một những cái nét rất là đơn thanh, nhưng mà mỗi nét ấy, mỗi cái màu sắc ấy đều mang cái tính biểu tượng, tính tượng trưng, chứ không phải là vẽ hết tất cả ra với đầy đủ những đường nét. Như vậy thì đâu còn gọi là logo, đâu còn gọi là mang tính biểu tượng nữa, đâu còn chỉ gọi là dấu chỉ nữa. Dấu chỉ là những cái gì mà nó đơn sơ, nó nhỏ bé, nó kín đáo, nhưng mà qua đó nó diễn tả một cái gì thực tế bên trong, sâu sắc, lớn mạnh và đầy đủ ý nghĩa. Cho nên tôi thấy cô họa sĩ 28 tuổi này, cô ấy vẽ biểu tượng này sau ngày lễ tuyên thánh cho Đức Giáo hoàng John Paul II, cũng được Đức Giáo hoàng John Paul II là ban ơn phù trợ để cô có thể vẽ được cái biểu tượng đầy ý nghĩa như thế này. Thưa anh chị em, đó mới gọi là biểu tượng, đó mới gọi là dấu chỉ. Chứ còn tôi cứ vẽ hoạch tạc hết tất cả ra, đầy đủ mọi chi tiết, đầy đủ mọi màu sắc như là một bức tranh tả chân thì còn gì gọi là biểu tượng nữa. Thưa anh chị em, đầy nét hết, đầy đủ hết rồi, mà dường như là con người mình cứ phải đi tìm cái gì phải đầy đủ hết như vậy rồi mới chịu được. Thưa Thầy, xin Thầy cho tôi một cái dấu lạ. Biết bao nhiêu cái dấu chỉ đó, những cái dấu chỉ là cái mà mời gọi chúng ta phải suy nghĩ, chứ phải tìm tòi, phải khám phá, coi rằng đằng sau cái dấu chỉ ấy, đằng sau cái biểu tượng ấy có một cái ý nghĩa nào. Phải khám phá ra đằng sau cái đơn sơ, cái nhẹ nhàng, cái kín đáo ấy là cả một cái thực tại phong phú. Chứ còn ta cứ ăn sẵn, cứ mì ăn liền, không được. Lười suy nghĩ, lười động não quá, cái gì cũng bấm nút cái nó hiện lên hết tất cả. Không, thưa anh chị em, Chúa ban cho mình một cái đầu, một cái trí tưởng tượng phong phú. Cho nên phải qua cái dấu chỉ ấy, qua cái biểu tượng ấy, mình phải nhận ra đằng sau đó là cái gì. Chúa muốn mời gọi ta thấy được, Chúa muốn nói với ta cái gì đằng sau cái dấu chỉ ấy, đằng sau cái biểu tượng ấy. Và tôi thấy một cái điều cũng hay nữa, lại một cái dấu chỉ nữa, một cái biểu tượng nữa, là Đức Giáo Hoàng John, Đức Giáo Hoàng Francisco, khi mà Ngài ban huấn từ cho giáo dân quy tụ đông đảo tại Isernia trong chuyến mục vụ tại vùng Molise miền Nam nước Ý, đã nói với khách hành hương rằng Thánh Francisco Assisi và Thánh Celestine thứ năm đã có một cảm thức rất mạnh về lòng thương xót của Thiên Chúa, và là lòng thương xót ấy đã canh tân thế giới. Đức Thánh Cha Francisco đã đến Isernia để mở năm thánh cho vị giáo hoàng của thế kỷ thứ 13 là Thánh Celestine thứ năm. Người đã được sinh ra ở đây trong một thị trấn hơn 800 năm trước. Pietro del Morone là người mà sau này là vị giáo hoàng, đồng thời cũng là vị giáo hoàng xin từ chức đầu tiên, cho đến khi mà Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 xin từ chức hồi năm ngoái. Ngài tiếp nối sứ vụ Thánh Phêrô vào ngày 5 tháng 7 năm 1294, và Ngài từ chức vào ngày 13 tháng 12 cũng cùng năm đó, và qua đời vào năm 1900. Ngài qua đời và được phong thánh vào năm 1313. Được phong thánh năm 1313, một điều giống nhau giữa Thánh Francisco Assisi và Thánh Giáo Hoàng Celestine thứ năm là cả hai đều nói về lòng thương xót của Chúa Giêsu cho những người bé mọn và bị áp bức. Các ngài đã không ngừng đưa ra những lời khuyến thiện và an ủi những tấm lòng tan nát. Vượt lên trên tất cả là các vị đã chọn một lối sống phó thác hoàn toàn đời mình trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng Ngài bị đánh động bởi lòng thương xót mạnh mẽ nơi hai vị thánh này đối với dân chúng. Và đây là những vị thánh mang lại cho con người điều quan trọng nhất, đó là nhận ra lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng lòng thương xót, lòng trắc ẩn, việc xóa nợ không phải chỉ dừng lại ở trên môi miệng. Không, phải hành động cụ thể trong thế giới hiện đại này, để trong đó của cải vật chất trên mặt đất và nguồn lợi chung phải được phân phối một cách công bằng, và không ai bị tước đoạt những nhu cầu cần thiết cho cuộc sống. Bởi vì tinh thần đoàn kết và chia sẻ là kết quả cụ thể của tình huynh đệ. Và Đức Thánh Cha gọi việc mở năm thánh là rất kịp thời, để mở rộng cánh cửa của lòng thương xót Chúa cho tất cả mọi người. Thưa anh chị em, Đức Thánh Cha rất bén nhạy trước những cái dấu chỉ của thời đại. Đức Giáo Hoàng Francisco Ngài nhận ra, vậy cho cái thời đại ngày hôm nay một cái dấu chỉ, và việc mở năm thánh là rất kịp thời để mở rộng cánh cửa của lòng thương xót cho tất cả mọi người. Đó là câu trả lời đến từ Tin Mừng. Tình yêu là sức mạnh đổi mới lương tâm nên tinh tuyền, là sức mạnh thay đổi các quan hệ xã hội, là sức mạnh lên kế hoạch cho các nền kinh tế, trong đó đặt con người, công việc và gia đình làm trung tâm, chứ không phải là tiền bạc và lợi nhuận. Các Kitô hữu không phải là những người mơ mộng, ngây thơ, muốn sống ở những ốc đảo xa lạ với thế giới bên ngoài. Nhưng họ tin rằng bằng những nỗ lực theo cách trên có thể đưa con người đến công lý và hòa bình. Và Đức Thánh Cha cũng nhắc lại sự cám dỗ nơi người Kitô hữu là nguy cơ bị quấn vào thế giới tục hóa. Cho nên Ngài kêu gọi các tín hữu là hãy phó mình vào lòng thương xót và ân sủng của Thiên Chúa. Và khi mình phó mình vào lòng thương xót và ân sủng của Chúa. Khi mình được ân sủng, được lòng thương xót, được quyền năng của Chúa biến đổi mình, thì thưa anh chị em, mỗi người phải trở thành một cái dấu chỉ cho thế hệ gian tà sa đoạn ngày hôm nay. Mỗi người phải trở thành dấu chỉ lòng thương xót cho một cái thế giới vô cảm, thế giới lạnh lùng, thế giới thiếu vắng tình yêu thương, thế giới không còn bóng của lòng thương xót. Thì mỗi người tín hữu, mỗi người đã được dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa, phải trở thành cái dấu chỉ lòng thương xót cho con người ngày hôm nay. Mà cái dấu chỉ ấy là gì? Dấu chỉ ấy là ta làm đúng như lời Đức Giêsu khi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, tôn sùng lòng thương xót Chúa. Thì một cái việc khác không thể thiếu được, đó là thực hành lòng thương xót. Khi mà tôi thực hành lòng thương xót, khi mà tôi diễn tả lòng thương xót qua lời nói, qua hành động, qua cách sống của tôi, thì đó là cái dấu chỉ cho cái thế hệ gian tà sa đọa thiếu vắng tình yêu thương ngày hôm nay về sự hiện diện của một Thiên Chúa đấng nhiều lòng thương xót. Và cũng là một lời cảnh tỉnh, tiếng chuông mời gọi con người hãy mau mau sám hối, mau mau quay trở về với lòng thương xót của Chúa, để được Chúa thứ tha, để được Chúa xót thương, để hưởng ân phúc của giờ lòng thương xót trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Thưa anh chị em, dấu chỉ thì không thiếu, nhưng vấn đề là chúng ta có đọc ra được ý nghĩa của những dấu chỉ xảy ra hàng ngày, ngay trong cuộc sống của mỗi người chúng ta hay không? Có đọc ra được ý nghĩa của những dấu chỉ xảy ra hàng ngày trong cuộc sống của mỗi người hay không? Rất nhiều lần, ta sống chẳng khác gì những người mà Kinh Thánh nói, có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, có trí mà không hiểu. Ví dụ, như là khi gặp một tai nạn, khi có được một tin vui, khi được chứng kiến cảnh một người mù mới được phục hồi thị giác, khi một người mẹ mới sinh được một người con, ta có hiểu được ý nghĩa qua những dấu chỉ mà Chúa cho xảy ra như thế không? Tại sao? Và qua những điều ấy, Chúa muốn nói gì với ta? Chúa muốn nói gì với ta điều đó? Phải có một cái sự tinh tế, phải có một cái sự bén nhạy, phải có một trái tim lúc nào cũng chất chứa đầy lòng thương xót. Nghĩ đến lòng thương xót, cảm nghiệm được lòng thương xót, thì mới thấy được rằng qua những dấu chỉ đó là những dấu chỉ của lòng thương xót của Chúa đang tỏ ra cho nhân loại ngày hôm nay. Một vị giám mục trong một chuyến đi công tác phải đi ngang qua một giáo sĩ nhỏ ở ngoại thành. Ngài tạt xe vào thăm. Khi vừa tới nơi thì đức giám mục thấy có một lớp giáo lý dành cho người dự phòng đang học. Hỏi cha xứ thì ngài mới biết lớp này sắp mãn khóa học và các học viên lớn tuổi này sẽ được chịu bí tích thánh tẩy. Vị giám mục chợt nảy ra ý muốn kiểm tra trình độ giáo lý của họ nên mới hỏi: theo các anh chị, dựa vào đâu mà người khác có thể nhận ra các anh chị là người Công giáo? Dựa vào đâu mà người khác có thể nhận ra các anh chị là người Công giáo? Mọi người nhìn nhau, không thấy ai lên tiếng trả lời. Rõ ràng đây là một câu hỏi quá bất ngờ. Đức Giám Mục lặp lại câu hỏi thêm nhiều lần nữa, và ngài đã kín đáo làm một dấu thánh giá nhỏ trên ngực như để muốn nhắc khéo một câu trả lời đúng đắn cho cả lớp học, và cũng là để gỡ thể diện cho cha xứ. Bất ngờ thưa anh chị em, Một người dị tòng đứng dậy và mạnh dạn trả lời: Thưa Đức Cha, theo con nghĩ, dấu chỉ để mọi người biết chúng con là người Công giáo chính là tình yêu ạ. Vị giám mục và cả cha xứ lúc ấy đều suýt nữa bịt miệng bảo là sai, nhưng cả hai đều kịp dừng lại. Các ngài thấm thía hơn ai hết câu trả lời của người dị tòng trẻ tuổi kia. Vâng, thưa anh chị em, người đó đã trả lời đúng hay sai? Đúng hay sai? Rất đúng. Không những đúng bài bản mà còn đúng ý của Chúa nữa. Chắc ai trong chúng ta cũng không quên lời mà chính Đức Giê-xu nói: Người ta cứ giàu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy, là chúng con thương yêu nhau. Thầy truyền cho chúng con điều răn mới của Thầy, là hãy yêu thương nhau như Thầy yêu chúng con. Người ta cứ giàu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy, là chúng con thương yêu nhau. Người ta cứ giấu này mà nhận biết anh chị em là thuộc về cộng đoàn lòng thương xót. Đó là anh chị em. Đó là anh chị em xót thương nhau. Không có một cái dấu chỉ nào, không có một cái phù hiệu nào, không có một cái biểu tượng nào, không có một cái đồng phục nào, không có một cái cờ nào, không có một cái hình tượng nào mà là cái dấu chỉ rõ nét nhất của những người thuộc về một cộng đoàn lòng Chúa thương xót. Đó là họ biết xót thương nhau. Nếu mà tôi là người trưởng của cộng đoàn lòng thương xót, tôi là linh hướng của cộng đoàn lòng thương xót, tôi là thành viên của cộng đoàn lòng thương xót, tôi có phù hiệu, tôi có cờ, tôi có quạt, tôi có đủ mọi thứ, những dấu hiệu, những biểu hiệu, mọi thứ, nhưng mà tôi không có lòng thương xót thì tất cả những cái kia chẳng có nghĩa lý gì hết. Không nói lên được điều gì là tôi là linh hướng, tôi là tuyên ý, tôi là đoàn trưởng, tôi là thành viên của cộng đoàn lòng thương xót. Nếu mà tôi còn kèn cựa nhau, nếu mà tôi còn tranh hơn tranh thua với nhau, nếu mà tôi còn nói hành nói xấu nhau, nếu mà tôi còn ganh tị nhau, nếu mà tôi còn chấp nhất nhau, nếu mà tôi còn tìm cách loại trừ nhau, thì thưa anh chị em, tất cả những cái bên ngoài, những nghi lễ, những hình thức, những cờ quạt, những bướm, những biểu tượng, những dấu mộc vân vân, tất cả những đó không nói lên điều gì hết, không là dấu chỉ của lòng thương xót Chúa. Chỉ có một dấu chỉ duy nhất, rõ nhất mà người ta, cái thế hệ gian tà xa đoạn này đang cần, đang mong để nhận ra, đó là lòng thương xót con người dành cho nhau. Đó là dấu chỉ rõ nét nhất, được biểu hiện qua cách sống của mình, được thể hiện qua cách ứng xử của mình, qua cách mình hành xử với người khác, những anh em khác như thế nào. Mình có đón nhận họ không? Mình có tha thứ cho họ không? Mình có lòng khoan dung với họ không? Mình có chấp nhận cái con người của họ không? Mình có chấp nhận cái sự khác biệt của họ không? Mình có chấp nhận cái khả năng Chúa ban cho họ không? Mình có chấp nhận cái tội lỗi của họ không? Mình có chấp nhận cái khuyết điểm của họ không? Đấy, đấy là những cái biểu hiện của dấu chỉ lòng thương xót, mà qua đó người ta sẽ nhận ra mình là con cái của lòng thương xót. Ngày hôm nay người ta xin cái dấu chỉ là xin cái dấu chỉ ấy. mà Chúa cũng muốn mỗi người chúng ta trở thành cái dấu chỉ, là cái dấu chỉ ấy. Thưa anh chị em, trong cùng một hoàn cảnh, người thì chúc tụng cảm tạ và tin yêu Chúa, kẻ thì khước từ, ngạo mạn và nguyền rủa Thiên Chúa. Thời Chúa Giêsu cũng thế, lời giảng dạy của Ngài thu hút rất nhiều người, nhưng cũng không thiếu những kẻ chống đối Ngài. Ngài đã làm không biết bao nhiêu phép lạ, những kẻ tin cũng nhiều, và những kẻ mù quáng chống đối Ngài cũng không ít. Ngày hôm nay cũng thế thôi. Những việc lành, những điểm thiêng dấu lạ, Chúa vẫn cho xảy đến. Chúa vẫn đang thi thố quyền năng lòng thương xót của Ngài. Có nhiều người lên làm chứng, có nhiều người lên chia sẻ, và nhiều tâm hồn đơn sơ, hồn nhiên, chân thành, mộc mạc đã tin vào lòng thương xót của Chúa qua những dấu chỉ mà Chúa gửi đến. Ngược lại, cũng có những người qua những dấu chỉ ấy, qua những lời chứng ấy, thì họ càng điên tiết lên, họ càng gân cổ lên, họ chống đối, họ mạ lị, họ phỉ báng, và họ tìm cách để mà cấm cản, để mà loại trừ, không nhận ra đó là dấu chỉ của lòng thương xót Chúa. Nếu có một viên sĩ quan tin tưởng đến độ chỉ xin Ngài nói một lời để cứu chữa một người đầy tớ đau liệt, nếu có một người đàn bà bị loạn huyết 12 năm trường tuyên tín lời sắc tín, niềm tin của Ngài, niềm tin vào Ngài, đến độ là chỉ đến sờ vào áo Ngài là được chữa lành. Nếu có cả một đám đông đi theo Ngài và vì chứng kiến các phép lạ Ngài làm, thì cũng không thiếu các nhà trí thức, gồm các kinh sư và luật sĩ, những người có chức có quyền, không hề mảy may tin tưởng vào sứ mệnh của Ngài, tin tưởng vào quyền năng lòng thương xót của Chúa được thể hiện qua các phép lạ. Rõ ràng, thưa anh chị em, chính vì thế mà họ yêu cầu Chúa Giêsu phải là một phép lạ để họ tin. Nhưng ta thấy Chúa Giêsu đã không chiều theo đòi hỏi ấy của các kinh sư và biệt phái. Thay vào đó, Ngài mời gọi họ hãy đọc lại dấu chỉ của tiên tri Jonah. Dấu chỉ của tiên tri Jonah là dấu chỉ của sự vâng phục. Vị tiên tri này đã vâng phục Thiên Chúa để đi rao giảng sự thông hối cho dân thành Ninive. Ông vâng phục đến nỗi bị kình ngư suốt nuốt chửng 3 ngày 3 đêm. Chúa Giêsu mượn hình ảnh ấy để nói về sự vâng phục của Ngài, vâng phục và vâng phục cho đến chết, chết trên thập giá. Thưa anh chị em, vâng phục là lắng nghe để nhận ra tiếng nói. Con người sẽ không nhận ra tiếng nói của Thiên Chúa nếu không biết lắng nghe. Thiên Chúa không ngừng nói với con người. Ngài nói qua muôn kỳ công trong vũ trụ. Ngài nói bằng âm thanh. Ngài cũng nói bằng sự thinh lặng. Ngài cũng nói bằng những chứng nhân của ngày hôm nay. Những chứng nhân đã sống, đã cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa. Ngài đã nói qua biết bao nhiêu những việc lạ lùng mà Ngài thực hiện nơi con người tội lỗi được ân quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Nơi những người khô khan ngồi lại ngày hôm nay, họ biết giang tay khẩn cầu lòng thương xót của Chúa. Chỉ một cõi lòng biết lắng nghe mới có thể nhận ra được tiếng nói của Ngài. Chỉ có đôi mắt mở rộng mới nhận ra được dấu vết của Ngài ở khắp mọi nơi và mọi lúc. Chỉ có một niềm tin yêu siêu nhiên mới nhận ra những phép lạ đang diễn ra từng giây phút trong cuộc sống của con người. Xin được đọc cho anh chị em nghe để kết thúc chia sẻ hôm nay. Lời chứng của một người đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào? Thưa cha, con là Anna Vương Phương Lâm ở Hà Nội. Tạ ơn Chúa đã dẫn đường cho con biết đến lòng thương xót của Chúa. Con biết đến lòng thương xót của Chúa mới 2 tháng nay, khi được nghe cha giảng về lòng thương xót trên trang web muoichodoi.info. Con không biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết rằng từ bé tới giờ bố mẹ con cũng luôn dạy dỗ chúng con sống theo lời Chúa, và chúng con cũng làm như vậy. Mấy chị em con luôn yêu thương nhau, kính trọng bố mẹ và giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Chúng con cũng luôn được mọi người nhìn nhận là một đại gia đình có văn hóa và gương mẫu. Chúng con cũng giữ đạo và kính Chúa theo cách riêng của mình. Đó là quan trọng là mình sống tốt thôi, đạo tại tâm. Chúa hiểu mình, và thế là chúng con hầu như không cầu nguyện ở nhà bao giờ, trừ những ngày giỗ ông bà con. Đi lễ thì cũng đi cho có lễ thôi cha ạ. Ngồi lễ thì cũng phải chọn chỗ nào mát để dễ nói chuyện, đi về sớm. Thế rồi em trai con tự nhiên sinh ra đổ đốn, làm ăn thua lỗ, đề đóm, rồi trai gái, làm bố mẹ con và cả gia đình đều lao tâm khổ tứ và buồn chán vì em ấy. Vốn dĩ mọi người trong gia đình con luôn bao bọc, yêu thương và quan tâm đến nhau lắm. Chuyện của một người cũng là chuyện của mọi người. Trong lúc vô cùng buồn chán và tuyệt vọng, thì tình cờ con biết đến cha có một người bác ruột của con. Bác con bị hỏng cả hai mắt, nhưng đức tin thì sáng vô cùng. Bác thuộc mọi kinh dù cũ hay mới, mà chỉ cần nghe qua hai lần là thuộc. Nhà thờ giáo họ con xưa kia, khi mà chưa có sách kinh phổ biến như bây giờ, thì không có bác là con không thể đọc nổi kinh từ đầu đến cuối. Cứ người nọ nhìn người kia, nên hầu như bác con không bao giờ nghỉ nhà thờ, dù là sáng trưa hay tối. Còn về gia đình chồng con thì là đạo gốc. Bố mẹ chồng rất siêng đọc kinh, nhưng cứ bắt đọc kinh mãi con thấy khó chịu lắm, vì con không có thói quen ấy, mà chỉ làm dấu amen, tắt đèn rồi đi ngủ. Rồi đầu năm, bà nội chồng con mất. Một tháng sau, mẹ chồng con lại mất. Mọi người bảo thế là trùng tang. Lạy Chúa, con lo lắng và bất an vô cùng. Con không biết phải làm sao, lòng con suy nghĩ bộn bề rối rắm. Việc của em con đã làm cho bố mẹ con và mấy anh chị em con mất ăn mất ngủ. Rồi nay lại đến việc nhà chồng của con nữa. Lúc này con mới cuống lên, không biết làm sao. Thì may thay, con biết đến cha, ngay lập tức con lướt web muoichodoi.info để tìm kiếm một chỗ trú ẩn. May thay hôm đó đúng dịp chồng con đang đi công tác trong Sài Gòn, con điện cho chồng con đến để gặp cha. Để nhờ cha cầu nguyện. Từ hôm ấy, đi làm thì chớ, về đến nhà là con tìm kiếm các thông tin về lòng thương xót Chúa ở trên mạng. Nghe các bài giảng về lòng thương xót hàng ngày, đọc các tâm thư lòng nhân hậu, xem các chứng nhân lên làm chứng. Riết rồi thành một thói quen, cứ tối đến là con bật lễ cha giảng để cho cả nhà cùng nghe. Riết rồi cả nhà cùng nghe giảng về lòng thương xót của Chúa. Thằng con trai 4 tuổi lúc nào cũng bảo con thích nghe giảng. Có tối muộn con muốn cho cháu ngủ sớm mà cứ nặng nặc đòi mở bài giảng lòng thương xót của cha lên nghe rồi mới chịu ngủ. Bây giờ dù đang ở chỗ nào, tự nhiên cháu cứ reo rõ to Hallelujah, tạ ơn Chúa. Con nói chuyện với bố mẹ con và các anh chị em về cha, và giờ thì ngày nào bố mẹ và anh chị em con cũng nghe cha giảng về lòng thương xót Chúa trên trang web muoichodoi.info, và gặp nhau lại nói chuyện về những bài giảng về ngày hôm nay. Chúa đã đi vào cuộc sống gia đình con như vậy. Con cảm nhận được Chúa đã thánh hóa mọi việc. Nhà chồng con rất ngạc nhiên vì ngày nào cũng thấy con nghe bài giảng lòng thương xót Chúa. Chúng con siêng năng đi lễ, và con vào hội mân cô dâng hoa, con gái con cũng dâng hoa, và mẹ đẻ con chiều nào cũng đi cầu nguyện giờ lòng thương xót Chúa. Mẹ con cũng tham gia rất nhiệt tình, có điều kiện hơn mọi người một chút về công nghệ, nên mẹ con sưu tầm các bài hát in tặng mọi người. rồi lên mạng nghe giai điệu bài hát để dạy cho mọi người. Điều đó thật là kỳ diệu. Gia đình con dù vẫn nợ nần chồng chất, nhưng tình cảm vợ chồng anh chị em lại bình yên như trước đây. Cuối tuần chúng con lại có những bữa cơm sum vầy đầy ắp tiếng cười. Chỉ có Chúa mới làm được việc này. Con xin tạ ơn Chúa. Cảm ơn mẹ Maria. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho chúng con. Xin tiếp tục dâng lời cầu nguyện cho chúng con có được sự che chở, gìn giữ và soi sáng dẫn đường của Chúa và mẹ, để chúng con được bình an và thuận lợi trong công việc. Cầu xin Chúa Thánh Thần luôn hiện hữu bên cha, giúp sức, và xin Chúa tuôn đổ hồng ân lên cha, để cha đi rao giảng lời Chúa tới muôn nơi muôn người. Đứa con được Chúa xót thương, Anna Vương Phương Lâm ở Hà Nội. Thưa anh chị em, đây là một trong muôn ngàn những lá thư mà chúng tôi nhận được, những dấu chỉ của lòng thương xót Chúa ngày hôm nay, những dấu chỉ cho chúng tôi thấy được rằng Chúa đang hoạt động một cách âm thầm nhưng rất mãnh liệt trong từng tâm hồn, từng gia đình, từng cộng đoàn ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới. Những dấu chỉ ấy cho chúng tôi xác tín được rằng là đây là công cuộc của Thiên Chúa, và Chúa sẽ làm cho công cuộc ấy đi đến cùng đích của nó, đó là mọi người trên hành tinh này đều phải được nghe nói và nhận biết đến lòng thương xót của Chúa. Và để làm được công việc ấy, Chúa mời gọi mỗi người chúng tôi là những dấu chỉ đi loan truyền lòng thương xót Chúa bằng những phương tiện mình có trong tay, bằng tất cả những phương tiện truyền thông mà Chúa ban cho, và nhất là bằng chính đời sống của mình. Một đời sống của con người giàu lòng thương xót, đầy lòng thương xót với anh chị em mình, đó là một cái dấu chỉ rõ nét nhất để cho thế giới vô cảm ngày hôm nay nhận ra sự hiện diện sống động của đấng giàu lòng thương xót đang ở giữa chúng ta. Amen.
Về bên lòng thương xót Chúa, con gặp được Chúa của lòng xót thương. Tuổi xuân mê mải tìm kiếm danh vọng phù hoa, buông mình xa ngã. Chúa của lòng xót thương, thứ tha dẫn về đường nẻo ngay. Xót thương con đây, thấy con trong máu anh nhầy, và con trên